Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ ba, ngày 12 tháng 2 năm 2019 ở Việt Nam, với phần lực thuộc các tin đáng chú ý.
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thăm chính thức Triều Tiên trước thượng đỉnh Trump-Kim. Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói không có lệnh rút quân khỏi Afghanistan. Trung Quốc lạc quan về đàm phán thương mại với Mỹ. Ủy ban bầu cử Thái Lan loại công chúa ra khỏi danh sách tranh cử.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thăm chính thức Triều Tiên trước thượng đỉnh Trump Kim. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về chợ Châu Đốc mùa sau Tết. Kế đến là tường trình của phóng viên Đài VOA về Tết muộn ở ngoại ô Washington và áo dài trên đất Mỹ. Kết thúc chương trình là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Một gia đình người Salvador đã được giải cứu từ con sông Rio Grande, biên giới tự nhiên giữa Mexico và Hoa Kỳ vào tối Chủ nhật, mùng 10 tháng 2, trước khi họ được đưa trở lại phía nam của biên giới, theo báo cáo từ địa phương. Theo đó, gia đình 7 người này, bao gồm 2 em bé và 2 trẻ vị thành niên. Họ đã không thành công khi cố gắng bơi qua sông Rio Grande từ Piedras Negras, Mexico, đến Eagle Pass, Texas, trước khi họ được giải cứu và được kiểm tra sức khỏe bởi các y sĩ ở phía nam biên giới. An ninh đã được thắt chặt ở đoạn biên giới này bởi các nhân viên tuần tra biên giới. Bởi đây là nơi tập trung khoảng 2.000 người di cư Trung Mỹ đang chờ giấy tờ qua Mỹ tại một trung tâm trú ẩn tạm thời ở phía biên giới Mexico. Nhiều người đang tìm cách nhập cư vào Hoa Kỳ, nhưng một số người đã được phép ở lại Mexico, đang xem xét sống và làm việc tại địa phương. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã củng cố lập trường của ông về nhập cư và đặc biệt phản đối những đoàn lữ hành của người di cư. Ông đã tìm cách đình chỉ việc cấp tị nạn cho những người di cư qua biên giới Hoa Kỳ-Mexico bất hợp pháp và tìm các giải pháp mới để ngăn chặn hàng nghìn người Trung Mỹ tham gia vào các đoàn lữ hành tới Hoa Kỳ. Ông cũng cho biết, bất kỳ người di cư nào đang xin tị nạn sẽ phải chờ ở Mexico trong khi yêu cầu được xem xét.
Thống đốc bang California, ông Gavin Newsom, sẵn sàng rút toàn bộ 360 binh sĩ ra khỏi khu vực biên giới Hoa Kỳ-Mexico, trong một động thái rõ ràng là phản đối lập trường của Tổng thống Donald Trump, người luôn cho rằng đang có một cuộc khủng hoảng an ninh quốc gia tại đây. Reuters dẫn lại truyền thông Mỹ cho biết hôm 11 tháng 2. Trong thông điệp tiểu bang State of the State sắp tới vào ngày 12 tháng 1, thống đốc thuộc bang Dân Chủ dự kiến phát biểu rằng ông sẽ giao cho lực lượng vệ binh quốc gia một nhiệm vụ mới để họ không phải tham gia vào tấn tuồng chính trị. Reuters dẫn lại tờ Los Angeles Times và các hãng tin khác cho biết. Trong một động thái tương tự, thống đốc bang New Mexico Michel Lujan Grisham tuần trước cũng đã ra lệnh rút hầu hết binh sĩ vệ binh quốc gia đã được triển khai tại biên giới tiểu bang của Mexico, đồng thời bác bỏ lập luận của Tổng thống thuộc đảng Cộng Hòa về một cuộc khủng hoảng biên giới. Bà Grisham thuộc đảng Dân Chủ gọi những tuyên bố thường xuyên của ông Trump về một cuộc khủng hoảng nhập cư biên giới là một trò chơi chữ. Các binh sĩ đã được triển khai bởi người tiền nhiệm Susana Martinez thuộc đảng Cộng Hòa theo yêu cầu của ông Trump vào năm ngoái. Trong các đoạn được biết cho là trích từ bài phát biểu sắp tới, Thống đốc California Newsom nói rằng ông sẽ bố trí lại quân đội để hỗ trợ cho các nỗ lực chống cháy rừng và buôn lậu ma túy. Liên tục chỉ ra các mối đe dọa từ người nhập cư bất hợp pháp, Tổng thống Trump đã biến việc xây dựng một bức tường ở biên giới Hoa Kỳ-Mexico trở thành vấn đề ưu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống của mình. Nhưng đảng Dân Chủ đang tìm cách cản trở việc này, nói rằng điều đó là không cần thiết.
Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Patrick Shanahan cho biết ông chưa nhận được lệnh từ Tổng thống Donald Trump về việc rút quân Mỹ ra khỏi Afghanistan. Tôi không được chỉ đạo phải giảm lực lượng của chúng tôi ở Afghanistan, ông Shanahan nói với các phóng viên trước chuyến thăm không báo trước hôm 11 tháng 2 tới Kabul. Chỉ đạo trong việc hợp tác chặt chẽ với Ngoại trưởng Pompeo và Cố vấn An ninh Quốc gia Bolton là hỗ trợ đại sứ Khalilzad trong các cuộc đàm phán hòa bình. Tuần trước, trong thông điệp liên bang, ông Trump một lần nữa chỉ trích các cuộc xung đột kéo dài từ Syria đến Afghanistan, nói rằng các quốc gia vĩ đại không tham gia vào các cuộc chiến bất tận. Ông nói với công chúng rằng khi các nhà ngoại giao Mỹ đạt được tiến bộ trong các cuộc đàm phán hòa bình ở Afghanistan, thì chúng ta có thể sẽ giảm sự hiện diện của quân đội và tập trung vào việc chống khủng bố. Hôm 11 tháng 2, ông Shanahan cho biết quy mô của quân đội Mỹ ở Afghanistan sẽ được xác định theo một cách thức có thể kiểm soát và điều phối. Tôi nghĩ rằng sự hiện diện mà chúng tôi muốn ở Afghanistan là những gì đảm bảo cho quốc phòng của chúng tôi và hỗ trợ sự ổn định của khu vực, ông nói. Quyền Bộ trưởng Quốc phòng đã gặp Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani, lãnh đạo chính phủ Afghanistan Abdullah Abdullah và Bộ trưởng Quốc phòng Asadullah Khalid trong thời gian ở Kabul. Ông cũng đến thăm một căn cứ bên ngoài Kabul, nơi các lực lượng đặc biệt của Hoa Kỳ huấn luyện các đối tác Afghanistan của họ, và nói chuyện với tướng quân đội Hoa Kỳ Austin Scott Miller, người chỉ huy các lực lượng quốc tế ở Afghanistan. Chuyến đi diễn ra trong lúc Hoa Kỳ đang nỗ lực đàm phán một thỏa thuận hòa bình giữa chính phủ Afghanistan và Taliban. Ông Shanahan cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự tham gia của chính phủ Afghanistan trong các cuộc đàm phán hòa bình. Ông nói, Hoa Kỳ có đầu tư đáng kể trong việc đảm bảo an ninh, nhưng người Afghanistan sẽ quyết định tương lai của họ. Chính phủ của Tổng thống Ashraf Ghani đã không tham gia vào các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa đặc phái viên Hoa Kỳ Zamay Khalilzad và Taliban. Tuần trước, ông Khalilzad nói ông tin rằng một thỏa thuận hòa bình có thể đạt được trước khi cuộc bầu cử tổng thống của Afghanistan diễn ra vào tháng 7. Ông và nhóm của ông sẽ gặp lại Taliban vào ngày 25 tháng 2 tại Qatar.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042, số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Phó Thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh sẽ thăm chính thức Triều Tiên từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 2, theo lời mời của Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho. Reuters trích thông báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam này cho biết, chuyến thăm Triều Tiên của Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tuần trước xác nhận ông và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ họp thượng đỉnh lần thứ hai tại thủ đô Hà Nội vào ngày 27 đến ngày 28 tháng 2 năm 2019. Vào tháng 11 năm ngoái, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho đã có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Khi đó, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh hoan nghênh những tiến triển tích cực về diễn biến ở bán đảo Triều Tiên, nhấn mạnh lập trường nhất quán của Việt Nam là ủng hộ hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực, theo VN Express. Truyền thông trong nước trích lời ông Phạm Bình Minh cho hay, Việt Nam sẵn sàng cùng Triều Tiên hợp tác trên các lĩnh vực phù hợp với lợi ích của một quốc gia, và luật pháp quốc tế, sẵn sàng chia sẻ với Triều Tiên những kinh nghiệm và xây dựng phát triển kinh tế xã hội phù hợp với nhu cầu của Triều Tiên. Chính phủ Mỹ đã lên tiếng bày tỏ cảm ơn Việt Nam nhận lời tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai. Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng việc lựa chọn Việt Nam là địa điểm tổ chức sự kiện quan trọng này cho thấy Việt Nam và Mỹ đã vượt qua quá khứ xung đột và chia sẻ để hướng đến quan hệ hợp tác mạnh mẽ, phản ánh triển vọng hòa bình và thịnh vượng. Về cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến diễn ra ở Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 6 tháng 2 cho biết, Việt Nam sẵn sàng đóng góp tích cực, phối hợp với các bên liên quan để cuộc gặp diễn ra thành công.
Những diễn biến ở Venezuela trong thời gian gần đây thu hút sự quan tâm to lớn của nhiều người Việt Nam, đặc biệt sau khi lãnh đạo đối lập Juan Guaidó tuyên bố trở thành tổng thống lâm thời và được Mỹ cùng nhiều nước khác công nhận. VOA mới đây đã phỏng vấn ông Nguyễn Như Phong, đại tá công an Việt Nam đã nghỉ hưu, người trước đây từng thăm Venezuela 3 lần trên cương vị là một lãnh đạo báo chí. Ông Phong đã đưa ra những ý kiến đáng chú ý về cuộc xung đột chính trị hiện nay ở đất nước Nam Mỹ. Mời quý vị theo dõi.
Trước hết xin ông cho biết bối cảnh của những chuyến thăm hoặc công tác của ông đến Venezuela.
Tôi đã đến Venezuela 3 lần. Tôi đi theo với lại bên tập đoàn dầu khí để sang để đàm phán về cái lô dầu mỏ mà Venezuela dành cho Việt Nam là lô Juni 2. Thực sự mà nói là tôi rất yêu người dân Venezuela và kể cả các lãnh đạo Venezuela thời đấy. Như là ông Hugo Chavez, rồi ông Ramírez, bộ trưởng bộ năng lượng ở Vene. Tôi cũng đã được gặp một số các cái du kích quân Caracas mà ngày xưa đã tham gia bắt nghe thằng Trung tá không quân Mỹ để đổi lại Nguyễn Văn Chỗi. Và thực sự mà nói thì tôi thấy người dân Venezuela họ rất yêu người Việt Nam và rất kính trọng người Việt Nam, và đặc biệt là lãnh đạo Venezuela thì họ yêu quý Việt Nam, có thể nói rằng là tôi chưa từng thấy. Thế nhưng mà bên cạnh đó thì tôi cũng đã lờ mờ nhìn thấy những các cái điều không ổn ở cái đất nước này, mà cùng cách lãnh đạo.
Ba chuyến đi của ông diễn ra vào những năm nào và những thời điểm đó thì ông thấy là hoàn cảnh kinh tế và đời sống của người dân như thế nào ạ?
Năm 2009 này, năm 2010 này, năm 2011 này, 11 hay 12 gì đó. Lúc đấy là bắt đầu nền kinh tế bắt đầu xuống dốc rồi, bắt đầu là đã lạm phát ghê gớm rồi. Trộm cắp cướp giật thì khủng khiếp, nghĩa là chúng tôi không dám đi ra khỏi khách sạn nếu như không có người bảo vệ. Và ngồi trên ô tô đi mà chúng tôi không dám thò máy ảnh ra cửa sổ để chụp ảnh. Đến mức như thế. Nhưng các cái năm đấy mặc dù là giá xăng dầu còn rất là rẻ, rồi thực phẩm các thứ nó còn khá là ổn. Thế nhưng mà tình hình kinh tế Venezuela những năm đấy nó đã bộc lộ các cái điều mà chúng tôi cứ tự hỏi rằng là đây nó là một cái đất nước gì? Nó là một cái xã hội gì? Không thể hiểu nổi nữa. Một cái đất nước mà bây giờ lại nghị dân đến mức độ mà người dân không cần làm cũng quá. Hàng ngày nghĩa là chờ đến để nhận cơm, nguyên nhận thực phẩm ở những các cái trung tâm cứu trợ khắp nơi đổ dồn về thành phố, đổ dồn về thủ đô Caracas để kiếm sống, mà họ chẳng kiếm sống, cứ về đấy để được ăn. Thế rồi thì có một cái thứ lãnh đạo gì mà lại thuê người dân đến ngồi nghe mình diễn thuyết và trả tiền, thì tôi thấy cái kiểu nó không được. Đấy đó nó bộc lộ nhiều rồi. Thế nhưng mà vì mà họ dành cho mình cái lô Juni 2 rất là yêu quý như thế, cho nên là mọi thứ nó cũng lấn át.
Lúc đó ông đang là tổng biên tập của một tờ báo ngành dầu khí, có phải không ạ?
Không, khi tôi đi hai chuyến đầu tiên là tôi đi với tư cách là phó tổng biên tập báo Công an Nhân dân. Mãi đến năm sau này là tôi mới đi với tư cách là tổng biên tập báo Năng lượng mới.
Xin ông nói rõ thêm về những điều không ổn trong việc lãnh đạo đất nước ở Venezuela mà ông đã cảm nhận được.
Tôi đã viết trên Facebook và tôi nói rằng là họ đã lãnh đạo đất nước theo cái kiểu tùy ứng, theo một cái kiểu gọi là chủ nghĩa ảo tưởng. Một cái thứ chủ nghĩa xã hội không tưởng, nó chẳng ra một cái thứ chủ nghĩa gì cả. Nó hết sức là tùy hứng theo cái kiểu của người dân Nam Mỹ á. Nó không có một cái thứ bài bản nào và nó rất kỳ lạ. Nhưng mà cái điều mà sợ nhất đó là chính những nước mà họ đã phát hiện ra như là Trung Quốc, rồi thì thậm chí kể cả Việt Nam, kể Nga, họ biết rất rõ nhưng mà chả ai có cách nào khuyên can được cái ông Hugo Chavez. Thậm chí những nước lớn như là Trung Quốc họ còn lợi dụng để cái sự mê muội này của ông Chavez để họ làm ăn và họ đưa người Trung Quốc sang. Cho nên là cái đất nước Venezuela là đất nước nguy kịch.
Về dự án liên doanh dầu khí giữa Venezuela và Việt Nam thì xin ông cho biết thêm thông tin và hiệu quả của dự án đó đến đâu.
Ở Việt Nam thì được Venezuela dành cho cái lô dầu mỏ gọi là lô Juni 2, một cái lô dầu khí có cực lớn khoảng hơn 2 tỷ thùng. Ở cái thung lũng dầu khí gọi là Coricono, đây là một cái liên doanh giữa Việt Nam và công ty dầu mỏ Venezuela, VDSA. Hồi đấy là tính theo cái giá đó của 100 đô một thùng để khai thác ở cái mỏ dầu này là rất có lãi, mặc dù là dầu đó là dầu siêu nặng. Việc mà Venezuela họ dành cho mình cái lô Juni 2 là đó đầu tiên phải nói xuất phát từ là ông Hugo Chavez, ông yêu Việt Nam, ông kính trọng Việt Nam, ông mới cho. Chứ còn mình có lúc đi bằng tiền bằng bạc gì đâu. Ký hợp đồng tất cả các thứ rồi, Việt Nam triển khai rồi, khoan lấy dầu lên, lấy dầu rồi. Thì đùng cái ông Chavez, ông ấy chết. Rồi lại tiếp theo là giá dầu thế giới nó giảm một cách thê thảm. Thế là bây giờ việc khai thác dầu đấy phải dừng lại. Thế nhưng mà nhiều người không hiểu, cứ nói rằng là Việt Nam đã mất trắng hàng trăm triệu đô ở đấy. Cái mỏ dầu đấy hiện nay vẫn có quyền sở hữu của Việt Nam. Và Quốc hội Venezuela họ đã phê chuẩn rồi, cho nên là không thể thay đổi được. Chỉ có điều rằng là bao giờ khai thác được tiếp tục thì nó phụ thuộc hoàn toàn vào cái tình thế chính trị của Venezuela và với lại cái giá dầu thế giới. Nếu giá dầu thế giới nó cao lên thì khai thác ở đây sẽ rất là tốt. Người ta cứ bảo rằng là mất trắng hàng trăm triệu đô vấn đề gì khác, nói thế là không đúng.
Vậy thì có thể tạm hiểu là số tiền này là chôn vốn chứ chưa phải là mất.
Chính xác, nói từ chôn vốn là đúng đấy.
Hiện nay đang có xung đột chính trị giữa một bên là Tổng thống tự xưng Juan Guaido được nhiều nước quan trọng ủng hộ và một bên là Tổng thống hợp hiến trên giấy tờ ông Nicolas Maduro. Theo ông thì cuộc xung đột chính trị này sẽ có kết cục như thế nào ạ?
Tôi thấy là cuộc xung đột chính trị này nó sẽ dẫn đến kết quả là ông Guaido sẽ thắng. Bởi vì nói gì thì nói, chủ nghĩa gì cũng không quan trọng bằng cái là làm cho người dân phải lo, làm cho người dân phải hạnh phúc. Vậy thì bây giờ suy xét lại xem là cái chính quyền của Maduro, ông có làm cho người dân được hạnh phúc không? Ông có làm cho người dân được lo không? Và tại sao một cái đất nước nó vốn giàu có như thế mà bây giờ tự nhiên nó trở thành một đất nước của những người dân chết đói? Đó là điều không chấp nhận được. Muốn là ông chủ nghĩa nào cũng không cần biết, nhưng mà nghĩa quan trọng nhất đó là cái chủ nghĩa phải làm cho người dân được lo và người dân đừng có khốn khổ như thế này. Và tôi nghĩ rằng là các nước phương Tây họ can thiệp và họ muốn ủng hộ chính quyền Guaido, tôi cho rằng là tôi cũng ủng hộ cái sự can thiệp đấy.
Hiện nay nhiều người ở Việt Nam nhìn vào câu chuyện đang diễn ra ở Venezuela và trực tiếp hoặc gián tiếp liên hệ đến Việt Nam cho rằng là điều tương tự có thể xảy ra. Ông có suy nghĩ gì về các nhìn nhận như vậy của những người đó?
Hai chính thể khác nhau hoàn toàn, hai phong cách lãnh đạo của hai quốc gia khác nhau hoàn toàn, cho nên là không thể mang Venezuela mà so sánh với lại Việt Nam. Và tôi cho rằng là tất cả những ý kiến đó có tính chất hả hê rồi thì là móc máy rồi dè bỉu chê bai các vấn đề khác. Tôi cho là những ý kiến không công bằng và họ không xuất phát từ một thiện ý hoặc là không có tính xây dựng. Tôi không đồng tình với những ý kiến đó.
Xin cảm ơn ông Nguyễn Như Phong đã dành thời gian cho đài chúng tôi và đưa ra những ý kiến có nhiều giá trị.
Hôm 11 tháng 2, tờ Bangkok Post đặt nghi vấn vì sao dù blogger Trương Duy Nhất đột ngột mất tích đã hơn 2 tuần, nhưng chính quyền hai nước, đặc biệt là Việt Nam, vẫn im lặng. Tờ Bangkok Post viết, dù mất tích của ông Trương Duy Nhất vào ngày 26 tháng Giêng đã nhận được sự im lặng thường thấy từ các chính phủ liên quan. Nhân chứng về vụ bắt cóc, ông Nhất đã được tìm thấy và phỏng vấn, nhưng không phải do chính quyền Thái Lan hay các nhà ngoại giao Việt Nam có trách nhiệm bảo vệ công dân nước mình thực hiện. Các trường hợp bị mất tích đột ngột của những nhà bất đồng chính kiến tiếp tục chồng chất. Trường hợp mới nhất xảy ra ngay giữa ban ngày, bên trong một trung tâm mua sắm nổi tiếng ở Bangkok, ông Trương Duy Nhất, một nhà báo và blogger nổi tiếng ở Việt Nam, đã bị bắt và lôi kéo ra khỏi trung tâm mua sắm Future Park. Ông vừa đăng ký thông tin cá nhân và xin tị nạn qua văn phòng tị nạn của Liên Hiệp Quốc, tờ Bangkok Post viết hôm 11 tháng 2. Tờ Bangkok Post nhận định, chúng ta phải hy vọng rằng vụ bắt cóc ông Nhất ở Bangkok sẽ mang lại những phản hồi dễ chấp nhận hơn từ các nhân viên chính phủ và an ninh. Ông Nhất rõ ràng là nạn nhân của một chế độ Việt Nam ngày càng không khoan dung và mang tính bạo lực, nơi hàng loạt các nhà báo đã bị giam cầm chỉ vì các bài báo đơn thuần chỉ trích giới chức Hà Nội hoặc chỉ trích các hành động của chính quyền địa phương. Đài Á Châu Tự Do hôm 8 tháng 2 loan tin, chính phủ Hoa Kỳ hoan nghênh tin chính phủ Thái Lan sẽ điều tra vụ ông Trương Duy Nhất bị mất tích. Trong một tuyên bố ngày 8 tháng 2, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết họ hoan nghênh cuộc điều tra của chính phủ Thái Lan về vụ mất tích của ông Trương Duy Nhất. Đài RFA trích tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ nói, chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình. Tự do báo chí là căn bản của sự tự do minh bạch và sự có trách nhiệm của chính quyền. Các nhà báo thường gặp nguy hiểm lớn khi làm công việc của mình, và nhiệm vụ của các chính phủ và công dân trên thế giới là phải lên tiếng bảo vệ họ, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ được đài RFA trích lời nói. Một phụ nữ Việt Nam từng là thực tập sinh tại Nhật đã bỏ trốn tại phi trường quốc tế Narita hôm 10 tháng 2 sau khi bị cơ quan nhập cảnh Nhật phát hiện hợp đồng lao động của cô đã hết hạn. Tờ Japanese Times loan tin rằng người phụ nữ này đáp chuyến bay Vietjet Air từ Hà Nội hôm 9 tháng 2 và xin nhập cảnh vào Nhật thông qua một thị thực có hiệu lực đến tháng 5 năm 2019 theo chương trình thực tập sinh. Nhưng Cục Quản lý xuất nhập cảnh của Tokyo phát hiện rằng hợp đồng lao động của cô đã hết hạn. Cục Quản lý xuất nhập cảnh Tokyo cho biết người phụ nữ này đã bỏ trốn khi làm thủ tục kiểm tra an ninh tại sân bay. Cơ quan an ninh Nhật đã giữ cô ở sân bay vào đêm 9 tháng 2. Tuy nhiên, vào sáng hôm sau, cô này đã bỏ trốn sau khi được dẫn đi từ terminal số 1 đến terminal số 2 của phi trường Narita. Sự cố này rất đáng tiếc, chúng tôi coi đây là một việc nghiêm trọng vào thời điểm chính phủ đang thắt chặt kiểm soát biên giới trước thềm Olympics và Paralympics năm 2020. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp quản lý triệt để. Ông Hiroyuki Maeda, người đứng đầu bộ phận hành chính tổng hợp tại phòng quản lý xuất nhập cảnh Narita, nói với tờ Japanese Times. Tờ Japan Today trích lời cơ quan chức năng của Nhật cho biết người phụ nữ này lần đầu nhập cảnh vào Nhật dạng thực tập sinh xuất khẩu lao động vào tháng 4 năm 2017 và quay lại Việt Nam vào tháng 1 năm 2019.
Tiếp theo đây mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Hôm 11 tháng 2, Trung Quốc lên tiếng bày tỏ sự lạc quan và có cuộc đàm phán thương mại với Hoa Kỳ, nhưng cũng bày tỏ tức giận về vụ tàu hải quân Hoa Kỳ tuần tra ở Biển Đông, theo hãng tin Reuters. Các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung cấp trung sẽ bắt đầu từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 2, do Phó đại diện thương mại Hoa Kỳ Jeffrey Jarrett dẫn đầu, và các cuộc đàm phán cấp cao sẽ diễn ra vào cuối tuần này, do đại diện thương mại Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin chủ trì, vẫn theo Reuters. Hôm 11 tháng 2, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh phát biểu tại một cuộc họp báo thường xuyên ở Bắc Kinh. Tất nhiên, chúng tôi hy vọng và người dân trên thế giới cũng muốn chứng kiến một kết quả tốt đẹp. Hoa Kỳ và Trung Quốc đang cố gắng đạt được một thỏa thuận trước ngày 1 tháng 3 sắp tới, khi mức thuế suất của Hoa Kỳ áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc dự kiến sẽ tăng từ 10% lên 25%. Hôm 11 tháng 2, khi các cuộc đàm phán mới nhất bắt đầu, thì hai tàu chiến của Hoa Kỳ đã tuần tra gần các đảo trên Biển Đông mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền, một quan chức Hoa Kỳ nói với Reuters. Bà Hoa nói rằng các tàu hải quân Hoa Kỳ đã đi vào vùng biển này mà không có sự cho phép của Trung Quốc, và Bắc Kinh bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ về vấn đề này. Bà Hoa nói hải quân Trung Quốc đã theo dõi các tàu này và ra cảnh báo xua tàu, cáo buộc Washington có hành động khiêu khích và làm tổn hại chủ quyền của Trung Quốc. Khi được hỏi liệu việc tuần tra của các tàu hải quân Mỹ có ảnh hưởng đến cuộc đàm phán thương mại giữa hai nước hay không, bà Hoa nói rằng một loạt các mánh khóe của Hoa Kỳ đã cho thấy những gì Washington suy tính. Tuy nhiên, bà Hoa nói thêm rằng Trung Quốc tin là việc giải quyết các xung đột thương mại thông qua đối thoại là vì lợi ích của người dân của cả hai quốc gia và vì tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
Ủy ban bầu cử Thái Lan hôm 11 tháng 2 đã chính thức loại công chúa Ubonratana Mahidol ra khỏi danh sách ứng cử viên tranh chức thủ tướng trong tư cách là ứng cử viên của một đảng có liên hệ với thủ tướng bị lật đổ Thaksin Shinawatra. Ủy ban bầu cử hôm nay công bố danh sách các ứng cử viên, trong đó không có tên của công chúa Ubonratana do đảng Thái Raksachak đề cử. Ủy ban này nói trong một tuyên bố, và thêm rằng bởi vì tất cả các thành viên trong hoàng gia đều ở vị trí bên trên chính trị. Thông báo của Ủy ban bầu cử đưa ra sau tuyên bố của quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn vào tuần trước nhằm phá vỡ kế hoạch của chị gái, công chúa Ubonratana, 67 tuổi, người muốn trở thành ứng cử viên cho chức vụ thủ tướng. Trước đó hôm 8 tháng 2, đảng Thái Raksachak tuyên bố công chúa Ubonratana sẽ là ứng cử viên thủ tướng của đảng này trong cuộc bầu cử vào ngày 24 tháng 3. Giấc mơ chính trị của công chúa Ubonratana đã bị phá vỡ gần như ngay lập tức khi quốc vương Maha đưa ra một tuyên bố ngắn gọn nói rằng việc ứng cử của chị gái ông là rất không phù hợp và đi ngược lại truyền thống và văn hóa quốc gia. Ngày 9 tháng 2, đảng Thái Raksachak thề trung thành với nhà vua và nói trong tuyên bố rằng đảng tuân thủ mệnh lệnh của hoàng gia. Trong một bài đăng trên Instagram vào ngày 9 tháng 2, công chúa Thái Lan đã cảm ơn những người ủng hộ bà vì tình yêu và lòng tốt của họ và bày tỏ mong muốn được nhìn thấy đất nước mở rộng các quyền và cơ hội cho công dân, và bà không đề cập gì đến em trai hay kế hoạch chính trị của mình. Thái Lan sẽ tổ chức bầu cử vào ngày 24 tháng 3, lần đầu tiên kể từ cuộc đảo chính quân sự năm 2014. Thủ tướng Prayut Chan-o-cha, vị tướng lãnh đạo cuộc đảo chính, là một ứng cử viên để có thể giữ lại chức vụ của mình, và ông cũng là một lựa chọn ưa thích của quân đội. Thái Lan là một chế độ quân chủ lập hiến kể từ năm 1932.
Một Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về chợ Châu Đốc mùa sau Tết.
Chợ Châu Đốc thuộc tỉnh An Giang, nơi có giao thoa buôn bán của cư dân miền biên giới Việt Nam-Campuchia, những ngày sau Tết Kỷ Hợi ở chợ Châu Đốc là chuẩn bị bước vào mùa mua bán dành cho khách hành hương miễu bà chú xứ trong suốt tháng Giêng và tháng 2 âm lịch. Nói về mùa bán Tết vừa qua, ông Hay Tường, tiểu thương nơi đây nói rằng so hồi trước thì kém rất nhiều.
Bán của lại dày, tôi thấy nó bán lại dày, thôi như họ bán không được, lập đài như một lần. Mấy chục năm về trước, hội chầu quỷ sung lắm à, hội chầu quỷ nó quá đông lắm. Trời giờ này mình cứng ngắt người ta đứng á. Mới như bây giờ rất leo của dân.
Điểm từ giờ này ở thời miền Nam trước 1975, như lời của ông Hai Tường, cũng chính là vào mùa buôn bán dành cho khách thập phương đến các đền miếu ở miền biên viễn núi Sam. Khi buôn bán ở chợ Châu Đốc giảm sút, tiểu thương hy vọng tăng mãi lực vào dịp xứ Châu Đốc đón khách hành hương sau 3 ngày Tết. Ông Phú Yên, chủ một sạp ở chợ Châu Đốc cho biết.
Hôm nay nhà bếp lắm, tại hôm nay chợ bán chậm lắm, bán ai lắm. Lượng khách hàng đi cũng ít. Quà Tết tháng Giêng thì dân ở vùng ngoài tôi vô tôi đi dí nhiều.
Du khách đi cúng phía bà chú xứ rồi sẵn tiện ghé thăm chợ Châu Đốc để mua những mặt hàng đặc sản khô mắm của xứ sông nước miền Tây Nam Bộ về làm quà. Những mặt hàng khác như quần áo, vật dụng được rao là hàng từ Thái Lan, Campuchia đưa về và cả từ Sài Gòn đưa xuống bán. Chợ Châu Đốc cũng mở những phiên bán đêm để phục vụ du khách hành hương. Chuyện ế ẩm theo như lời bà Tiên còn đến từ nguyên do cạnh tranh của siêu thị.
Vắn hơn năm rồi chị ơi, tại bây giờ nó có nhiều siêu thị mở á chị. Với lại người ta đi thì bây giờ ít lắm, chỗ nào bây giờ làm ăn cũng khó. Bán hơi chậm hơn mọi năm. Tháng 2 à chị, tại người ta đi cúng bà đầu năm á, cái lúc đó là mình bán được. Dạ. Yeah.
Qua thăng trầm lịch sử, đến nay chợ Châu Đốc vẫn giữ được đường nét của khu phố buôn bán với những dãy nhà bên hông chợ theo kiến trúc thời Pháp thuộc. Hàng quán xe lôi vẫn tập trung quanh đó. Mặc dù buôn bán ế ẩm, song những quán cà phê bên hiên phố chợ luôn đông đúc cư dân địa phương với nhịp sống yên bình quen thuộc.
Các nhà bán lẻ và tiểu thương Mỹ tung ra các sản phẩm mang chủ đề con heo để chào đón Tết Nguyên Đán mà các doanh nghiệp lớn và nhỏ hy vọng sẽ mang lại may mắn trong năm Kỷ Hợi. Chuỗi tiệm Macy của Mỹ mở màn Tết Nguyên Đán tại cửa tiệm lớn nhất ở New York bằng một màn trình diễn múa lân đặc sắc.
Sự đa dạng và đầy đủ thành phần là một trong những giá trị cốt lõi của cửa hàng Macy và chúng tôi cam kết tiếp tục phát huy điều đó trong nội bộ lẫn với khách hàng. Thật vui để ăn mừng dịp lễ hết sức đặc biệt này.
Hai màu chủ đạo đón chào Tết Nguyên Đán vẫn là đỏ và vàng, nhưng cũng có nhiều mặt hàng cho những ai muốn tìm kiếm một cách diễn tả xác thực về năm Hợi. Khách mua sắm có thể tìm thấy những chiếc áo len và áo thun có in hình các chú heo con có cặp mắt tròn xe. Tại quầy mỹ phẩm thương hiệu Kiehl trình làng các sản phẩm dưỡng da có chủ đề con heo. Các nhà hàng quốc tế khác cũng giới thiệu các sản phẩm có kiểu cách tương tự. Đối với những khách hàng muốn săn tìm những món đồ độc đáo có giá phải chăng thì không nơi nào là hơn phố tàu ở New York, nơi nhiều người mua sắm đồ trang trí thực phẩm và pháo Tết. Ông Wellington Chen, giám đốc điều hành đối tác phố tàu cho biết nhu cầu mua các mặt hàng trang trí Tết tại thời điểm này lúc nào cũng cao nhưng việc cung ứng có chút khó khăn. Nhiều tiểu thương năm nay đã đặt hàng trước vì lo rằng một số sản phẩm có thể bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, vốn đã gây nên tình trạng ứ đọng hàng tại biên giới. Đợt chính phủ Mỹ đóng cửa một phần mới đây cũng gây ra một số đình trệ. Tuy vậy, sự háo hức của người mua sắm và các nhà bán lẻ, những người ăn mừng dịp lễ hội lớn nhất của năm âm lịch vẫn không hề giảm sút.
Vì dịp Tết Nguyên Đán vừa qua diễn ra vào giữa tuần, nên cộng đồng người Việt ở ngoại ô thủ đô Washington, Hoa Kỳ nhiều nơi đã tổ chức Tết muộn vào dịp cuối tuần, mùng 5 và mùng 6 âm lịch. Tại Eden, trung tâm thương mại lớn nhất của người Việt ở ngoại ô Washington, một chương trình múa lân quy tụ các đoàn lân của cộng đồng trong vùng đã được tổ chức phục vụ bà con. Mặc dù Tết đã muộn, nhưng trong một ngày Chủ nhật nắng ấm, rất nhiều bà con cùng du khách đã tới tham dự để được cảm nhận cái không khí Tết còn vương lại đâu đây. Chị Chen Da Khách, tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ nói:
"Hôm nay Chủ nhật được nghỉ, tất nhiên tôi không thể không tới đây để được thưởng thức không khí Tết rồi."
Còn anh Biểu Trần, tiểu bang Maryland, Hoa Kỳ thì cho biết.
Rất là vui khi được gặp mặt cộng đồng ở bên này cùng với bạn bè cũng qua bên đây.
Tất nhiên trong những dịp như thế này thì không thể thiếu tiếng pháo. Những bánh pháo Tết dài hàng chục mét đã được chuẩn bị sẵn để đem đến cái hương vị Tết của ngày xưa ở Việt Nam cho những người tới tham dự. Nhiều năm trở lại đây, Việt Nam đã cấm pháo do những vấn đề liên quan đến an toàn cháy nổ. Nhưng tại Mỹ thì việc đốt pháo vẫn được cộng đồng tiến hành thường xuyên mỗi dịp Tết đến như thế này, sau khi đã xin phép trước. Bởi đối với nhiều người, ngày Tết mà không có tiếng pháo, không có mùi pháo thì Tết đã nhạt đi rất nhiều. Võ sư Trần Mai Anh, võ đường thiếu lâm Việt Nam Virginia nói:
Ông chủ ở đen, ông mời tôi cho đoàn lân mạnh nhất ở đây đến múa vui sưng trong 3 ngày Tết, cũng như là giúp đỡ nghĩa là cho những em bé biết được cái phong tục tập quán múa lân người Việt Nam, là múa lân Tết là phải có múa lân và lì xì.
Mặc dù ở hải ngoại không được nghỉ Tết như ở Việt Nam, ngày Tết hầu hết mọi người vẫn phải đi làm như những ngày bình thường. Nhưng cộng đồng người Việt thường tranh thủ mỗi dịp cuối tuần, trước và sau dịp Tết, để tổ chức các hoạt động như hội chợ Tết, múa lân, đốt pháo và đến nhà nhau thăm viếng, chúc mừng gia chủ, người thân trong gia đình nhân dịp đầu xuân năm mới. Vì thế, ngoài việc duy trì truyền thống, gìn giữ một cái Tết vui tươi cho mọi gia đình, thì đây cũng là dịp để cố kết cộng đồng người gốc Việt nơi hải ngoại.
Không cần tiếng pháo, không cần đào mai, cũng chẳng cần lân múa rộn ràng. Chỉ cần nhìn thấy những tà áo dài bay phất phơ trong nắng xuân, có lẽ người Việt tại Hoa Kỳ đã thấy Tết về đến cửa. Áo dài từ lâu đã trở thành một thương hiệu, một tuyên ngôn của người phụ nữ Việt, đặc biệt là những người đang sinh sống nơi đất khách. Bà Lê Kim Thủy, một người thợ may áo dài lâu năm tại tiểu bang Virginia cho biết.
Áo dài nó tượng trưng cho một cái người phụ nữ Việt Nam, nó nổi tiếng mà con. Nên á, mặc ra nó vừa kín vừa hở, nhưng mà nó thấy đường cong của cơ thể con gái, người con gái, nên tất cả thế giới vẫn công nhận áo dài Việt Nam là xuất sắc. Cô là người phụ nữ mà cô thấy phụ nữ mặc áo dài đẹp, cô cũng phải bắt nhìn và khen. Ô, mặc áo dài đẹp quá.
35 năm trong nghề, định cư ở Hoa Kỳ 17 năm, nhưng nay mới là năm thứ 7 bà Thủy may áo dài cho khách trên đất Mỹ. Bởi theo bà, áo dài là thứ trang phục cầu kỳ, công phu nhất. Bà Thủy nói.
Khi cô mới cái mở cái tiệm này 2 năm, cô không thèm may áo dài, cô chỉ sửa đồ thôi. Rồi có nhiều người đến, bà có biết may áo dài không? Nói biết. Biết sao bà không may? Về đồ phụ nữ, áo dài là khó nhất. 100 cái thợ may chỉ có 10 thợ nó chịu học may áo dài thôi, bởi vì rất là khó.
Chiếc áo dài mang tính cá nhân hóa rất cao. Mỗi chiếc chỉ may riêng cho một người, dành cho riêng người đó. Người đi may được lấy số đo thật kỹ. Khi may xong, phải qua một lần mặc thử để sửa nhỏ nữa mới hoàn thiện. Vì vậy, không quá khi nói, áo dài đẹp phụ thuộc phần nhiều vào tài năng của người thợ may. Bà Thủy cho hay.
Cô phải yêu thích, cô yêu nghề, cô mới làm được. Không yêu nghề, con không thành nghề được. Bởi vì nó có đủ cái để con mà giống như là cái thẩm mỹ nè, cái khéo tay nè và cái trí tuệ con cũng phải có. Chứ không phải nghề may nó đơn giản giống như con ngầu lên cái máy con may đâu.
May áo dài đã khó, may áo dài Việt Nam tại Mỹ lại càng không phải chuyện dễ. Bà Thủy cho biết vải may áo dài phải là vải nhập từ Việt Nam qua, bởi vải Mỹ không phù hợp để may áo dài truyền thống.
Vải của vị Mỹ chỉ may đầm với may những cái gì nó là áo dài thôi, còn chỉ có hàng Việt Nam là hàng Thái Tuấn, nó là chuyên sản xuất về vải áo dài, thành ra mình phải chọn cái vải đó mình mới may áo dài, lên áo dài nó mới thước tha, nó mới đẹp.
Suốt 35 năm tiếp xúc với nghề may áo dài, từ khi còn là một cô nhóc 11 tuổi tập tành theo mẹ học từng đường kim, mũi chỉ, hàng trăm bộ áo dài đã được bà Thủy cho ra đời. Nhưng chưa bao giờ người thợ may này cảm thấy chán công việc mình đang làm. Thu nhập là một chuyện, niềm vui được nhìn thấy khách hàng hạnh phúc trong bộ đồ mình may mới là thứ níu chân bà lại với nghề. Bà Thủy chia sẻ với phóng viên của VOA tiếng Việt.
Khi con may một bộ áo dài ra cho người ta mặc đẹp, người ta nói Con cảm ơn cô là đó là sự hãnh diện của cô, chứ không phải là mai để lấy tiền không, mà không có sự hãnh diện. Mình làm ra được giống như mình nấu một món đồ ngon mà người ta ăn, người ta mới hấp lên, trời ơi cái tô này ngon quá, là mình đã hãnh diện cái nghề của mình đó, là như vậy đó con.
Bà Thủy có quyền hãnh diện với những chiếc áo dài của mình, bởi công việc của bà không chỉ mang lại niềm vui cho khách hàng, mà còn góp phần làm lan tỏa những chiếc áo tâm hồn quê hương của người Việt trên đất Mỹ. Như lời một ca khúc rất nổi tiếng của nhạc sĩ Từ Huy, thoáng thấy áo dài bay trên đường phố, sẽ thấy tâm hồn quê hương ở đó, em ơi.
Kết thúc chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý khán giả theo dõi tiết mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Văn Đích.
Chương trình Hỏi đáp y học thường thức xin kính chào bác sĩ Đích ạ.
Dạ, chào anh Tấn Trương và xin kính chào quý vị thính giả.
Thưa bác sĩ, mới đây thì có một thính giả tên là Thụ Nguyễn ở bang Florida có gửi đến một cái câu hỏi như sau. Thì tôi xin đọc câu hỏi và nhờ bác sĩ giải đáp ạ. Ông Thụ hỏi như sau, đó là vợ tôi năm nay 45 tuổi, ở trong gia đình thì có gen bị bệnh thận. Mẹ vợ, chị vợ, các cậu dì bên vợ đều phải chạy thận vì bị suy thận. Vừa qua vợ tôi có đi chụp MRI và khám tại bác sĩ chuyên về thận. Bác sĩ nói rằng trong thận của vợ tôi có rất nhiều nang và trong thận cũng có nhiều sạn nhỏ. Do nang lớn lên và bị bể nên cũng tạo nên những hạt sạn ở trong nang. Vị bác sĩ này cũng nói là hiện trạng thận của vợ tôi đang ở mức độ 3 và không cho uống thuốc chữa trị về thận. Nếu thận phát triển lên mức độ 5 thì sẽ phải chạy thận hoặc thay thận. Vừa qua bác sĩ có đề nghị vợ tôi dùng thử loại thuốc mới có tên là Ginac, mở ngoặc Tolbactan. Thì bác sĩ nói thuốc này sẽ làm chậm sự phát triển của nang nên cũng làm chậm suy thận, nhưng tác dụng phụ của thuốc này ảnh hưởng đến gan. Thưa bác sĩ, nhờ bác sĩ tư vấn giúp vợ chồng tôi là có nên để vợ tôi thử dùng loại thuốc mới này hay không? Công dụng và tác dụng phụ thực sự của thuốc này. Cách dùng là phải uống thuốc này trong bao lâu? Và xin bác sĩ cho lời khuyên về chế độ ăn uống làm việc cho người bị bệnh thận như thế nào ạ? Xin cảm ơn bác sĩ.
Cảm ơn ông Thủ đã gửi câu hỏi. Tóm lại là ông cho biết là bà nhà bị suy thận giai đoạn 3, thận có nhiều nang, trong nang có sạn. Bác sĩ điều trị đề nghị dùng một loại thuốc tương đối là mới, tên thông thường gọi là Tolbactan, đọc theo tiếng Việt cho dễ. Ông quan ngại về tác dụng phụ trên gan của thuốc. Trước nhất xin nói đầu tiên là bệnh của bà trong y khoa chúng tôi gọi là bệnh thận đa nang, nói theo tiếng Việt. Thận đa nang như ông cho biết là một bệnh di truyền, nó xảy ra ở cả nam lẫn nữ. Bệnh tiến triển chậm gây ra suy thận mãn, làm cho một nửa số người bị thận đa nang phải lọc thận khi 65 tuổi.
Thưa bác sĩ, xin bác sĩ nói rõ hơn là nang là gì và tại sao gọi là bị thận đa nang trong trường hợp này?
Vâng, đây là những chữ mà đối với chúng ta thì tương đối là mới, nhất là đối với người không ở trong ngành y. Thì nang theo nghĩa thông thường là một cái túi nhỏ có chứa một chất lỏng. Trong y khoa chúng tôi gọi cái chất lỏng đó là dịch, cho nó cũng nó trang trọng. Trong y khoa thì nang là một cái bọc và chứa những cái là một cái bọc, mà cái thành của cái bọc như trong cơ thể, cái đơn vị của cơ thể là những cái tế bào. Vậy thành của cái bọc của cái nang là những tế bào, nó tiết ra một chất dịch, tức là một chất lỏng vào trong cái bọc đó. Nang có thể nhỏ chừng 1-2 mm cho đến vài cm, hay là có thể lớn hơn nữa, có những cái nang khá lớn, gọi là thận đa nang vì thận của người bị bệnh có nhiều nang. Những cái nang này có thể lớn hay nhỏ, có thể gây ra suy thận với những cái mức độ khác nhau tùy theo sự tiến triển ở từng người.
Thì nguyên nhân nào nó dẫn đến thận đa nang à, thưa bác sĩ?
Vâng, như ông Thụ có cho biết, thận đa nang là một cái bệnh di truyền do đột biến của một cái gen mà ta có người dịch là di thể. Chúng ta dùng chữ gen có lẽ để cho nó phổ biến, để cho ai có tham khảo những cái tài liệu bằng tiếng ngoại quốc thì dễ tìm thấy cái gen bất thường, cái gen nó đột biến, nó trở nên bất thường, và nó bất thường cho nên nó tạo ra cái sự phát triển, nó có cái ảnh hưởng bất thường. Và trong trường hợp của cái thận đa nang thì nó làm cho cái thận nó phát triển bất thường. Cái điều này nó xảy ra từ khi người ta còn ở trong cái bào thai, nên nó đã bắt đầu xảy ra từ khi còn ở trong bụng mẹ. Thế thì từ khi ở trong bào thai thì một số cái tế bào nó đáng lẽ phải phát triển thành cái thận bình thường, nếu nó phát triển khác đi, nó tách ra và tạo thành những cái túi nhỏ, lúc đầu thì vô cùng nhỏ, li ti. Thế những cái túi nhỏ này nó lớn dần với thời gian. Người bị thận đa nang có thể có rất là nhiều nang, làm cho cái thận bị biến dạng đi, nó trở nên giống như là một chùm nho. Các nang có to nhỏ không đều nhau, có những nang như là trái nho, nhưng có những cái nang lớn hơn, nó lớn bằng cái trái táo, hay là lớn hơn nữa, nó chứa chất lỏng. Những nang này không có tham dự vào sự làm việc bình thường của thận, nhưng nó lại đè vào các cái phần thận bình thường, nó cản trở sự tiếp máu của các cái phần thận bình thường, cũng như là làm thay đổi cái mô thận bình thường, làm trở ngại cái sự làm việc của thận, và do đó thì nó gây ra suy thận. Sự phát triển bất thường này nó xảy ra rất là chậm trong nhiều chục năm, nên nó không gây ra triệu chứng gì khi mà cái người có thận đa nang còn trẻ và không hề biết. Nó chỉ gây triệu chứng khi bệnh nhân đã đến từ 40 tuổi trở lên, và từ đó thì triệu chứng mỗi ngày một nhiều hơn, vì cái sự suy thận nó đã tiến triển.
Những triệu chứng của thận đa nang như thế nào thưa bác sĩ?
Vâng, thận đa nang không có triệu chứng nào chuyên biệt cả, chỉ đến khi nó làm cản trở sự làm việc của thận bình thường thì nó bắt đầu có những cái triệu chứng của bệnh suy thận nói chung. Những triệu chứng đó là cao huyết áp. Ta biết là huyết áp và thận có ảnh hưởng qua lại với nhau. Thế mà những người này thường là người trẻ, và cái sự cao huyết áp của họ thường là cao huyết tâm trương. Thì chúng ta đo áp huyết nó có hai số. Cái số đầu tiên nó cho một cái áp huyết, cái con số của áp huyết mà chúng ta gọi là tâm thu, khi tim bóp lại và khi tim nở ra, máu cũng chảy dưới một cái áp lực nhỏ hơn, gọi là áp huyết tâm trương. Tuy nhiên trong trường hợp mà rõ, khi cái thận nó lớn, khi cái nang lớn, thì ta có thể thấy có bướu của thận ở bên hai bên hông, có thể bên nhỏ hơn, bên lớn hơn. Nhiều có những người thì cái bướu rất là nhỏ thì ta không thể sờ thấy, nhưng có những người bướu rất là lớn, nó giống như là bụng của một người phụ nữ có thai vậy. Bệnh nhân có thể đột xuất có khi bỗng nhiên đi tiểu ra máu. Đi tiểu ra máu có thể đau, cũng có khi không đau. Cũng có khi thì có sản tiết niệu, và nếu cái sản nó di chuyển thì cũng có thể làm đau. Có người có thể bị nhiễm trùng đường tiểu. Nếu làm xét nghiệm những người này thì thấy là có chất đạm ở trong nước tiểu. Bệnh nhân nếu suy thận nhiều thì có thể thiếu máu và chức năng thận giảm. Nếu chúng ta siêu âm thì thấy rõ cái hình dạng của thận đa nang. Chúng ta thấy các cái nang, thì siêu âm là cái cách rẻ nhất và chắc là tốt nhất để chẩn đoán cái tình trạng thận đa nang. Đi sâu hơn một bước nữa, chúng ta làm cái xét nghiệm về di truyền thì có thể thấy cái sự đột biến của cái gen mà y khoa đặt tên là gen thận đa nang 1 và thận đa nang 2, nói tắt theo tiếng Anh là DAPK-PKD1 và 2.
Thưa bác sĩ, có người làm siêu âm ổ bụng phát hiện một nang ở thận thì có phải là bị thận đa nang không?
Vâng, thỉnh thoảng trong sự làm việc hàng ngày thì chúng ta cũng thể thấy người siêu âm bụng về một lý do nào khác. Ví dụ như siêu âm vì đau bụng trên, nghĩ là có sản túi mật, hay là phụ nữ đi siêu âm khi có thai thì có thể tình cờ thấy một cái nang ở trong thận. Nhưng những người thường không có yếu tố gia đình của cái bệnh suy thận mà có một cái nang mà thôi thì không có gì đáng kể. Một số người có thể có một cái nang ở đâu đó trong người. cụ thể như là thận hay là gan thì không phải là một lý do để lo ngại. Riêng đối với những người mà trong gia đình đã có thận đa nang, tức là đã có một cái nghi ngờ về một yếu tố di truyền, thì y khoa có cho thấy, có đưa ra cái hướng dẫn như thế này. Nếu mà những người trong gia đình đã có người bị thận đa nang, mà nếu người đó có dưới một cái nang, có một cái nang thôi thì không đáng kể, nhưng nếu có ít nhất hai cái nang ở một bên thận, hoặc là một nang ở mỗi bên thận ở những người dưới 30 tuổi, thì đó là một yếu tố đáng kể và đáng để theo dõi vấn đề thận đa nang. Tức là họ ít nhất phải có hai cái nang trở lên nếu họ dưới 30 tuổi. Ta biết là vì cái nang nó phát triển theo tuổi, cho nên những người từ 30 đến 60 tuổi đến 59 tuổi thì phải có ít nhất là hai nang ở mỗi bên, tức là tổng cộng 4 nang. Họ có thể ít nhất có 4 nang ở mỗi bên, tức là 8 nang, nếu họ trên 60 tuổi. Vậy người nào đó tình cờ mà thấy một cái nang ở một bên thận mà thôi thì cũng không phải là lý do để lo ngại. Tất nhiên là chúng ta ghi nhận điều đó.
Thưa bác sĩ, ông Thủ nói là bà nhà ông bị suy thận giai đoạn 3. Thế là cái giai đoạn 3 đó là thế nào?
Vâng. Chúng ta nói lại một chút về sự hoạt động của thận. Thận chủ yếu là một bộ phận bài tiết. Nó bài tiết có nhiệm vụ thải cái chất bã, tức là những cái chất hòa tan vào trong nước tiểu. Ở người trẻ và khỏe mạnh thì thận làm lọc được 120 phân khối máu trong một phút. Trong y khoa thì chúng tôi đo được cái sự làm việc của thận thì có cái công thức để tính. Chúng ta cứ nhớ rằng là ở người trẻ thì họ làm việc tốt nhất thì lọc được 120 phân khối máu trong một phút, nghĩa là trong một phút cái thận của người trẻ và khỏe làm sạch được 120 phân khối máu. Với tuổi và do bệnh tật thì cái khả năng lọc của thận giảm dần. Bệnh tật ví dụ như là tiểu đường hoặc cao huyết áp, thì nghĩa là khi cái chức năng lọc của thận giảm thì y khoa gọi như thế là thận suy. Chúng ta có thể đo lường được cái khả năng làm việc của thận. Và do đó thì chúng ta xếp loại, ta phân loại các tình mức độ thận suy như thế này. Ở cái giai đoạn 1 thì người đó lọc được trên 90 phân khối máu trong một phút. Tức là tốt, tức là khá tốt. Giai đoạn 2 thì họ lọc được từ 60 đến 90 phân khối máu trong một phút. Giai đoạn 3 thì lọc được từ 30 đến 60 phân khối máu trong một phút. Giai đoạn 4 lọc được từ 15 đến 30 phân khối máu trong một phút. Giai đoạn 5 là giai đoạn cuối cùng thì họ chỉ lọc được ít hơn là 15 phân khối máu trong một phút. Bà thụ ở giai đoạn 3, tức là đã có một cái mức độ suy thận đáng kể, tuy là bề ngoài và có thể là ở như thường, mà có thể làm việc hoạt động như thường, nhưng mà cái khả năng của thận đã bị hạn chế và có thể có những cái thay đổi rất là tế nhị mà bề ngoài không thấy, nhưng mà xét nghiệm thì có thể thấy.
Thưa bác sĩ, của bà Thủ theo như ông nói là đề nghị dùng cái loại thuốc tên là Tovaptan, thì thuốc đó có chữa khỏi bệnh không?
Vâng, chúng ta đúng là bệnh thận đó, tự nó không có thuốc để chữa chính cái bệnh, chính cái tình trạng suy thận, mà người thầy thuốc thì có nhiệm vụ theo dõi, tuy là không có chữa trực tiếp cái suy thận, nhưng mà người thầy thuốc vẫn giúp được bằng cách là theo dõi tình trạng của người có cái thận đa nang và sửa đổi những cái thay đổi về chúng ta gọi là chuyển hóa ở trong máu của người có suy thận để giảm bớt triệu chứng cũng như là điều trị cái những cái bệnh gây ra suy thận để ngăn chặn, để giảm bớt cái sự tiến triển của thận. Đó là nói chung, thành ra là không có thuốc chữa trực tiếp cái suy thận nhưng mà có thể giúp được. Gần đây thì cho đến năm tháng 4 vừa qua, tháng 4 năm 2018, thì dựa trên hai cái nghiên cứu có giá trị và xác định rằng có một thứ thuốc có thể dùng để chữa, để giúp cho người bị thận đa nang như là trường hợp của bà Thủ. Cái thuốc đó tên rồi gọi là tồn vặt thận. Nó là một thứ thuốc mà không phải là chữa được cái thận đa nang, vì thận đa nang là một bệnh di truyền, nó có từ khi cái người bệnh đó ở trong bào thai là nhưng mà chúng ta nên biết một chút về cái cơ chế tại sao người bị thận đa nang lại bị suy thận, là bởi vì cái thận, người bị thận đa nang như là chúng ta có nói lúc mới bắt đầu là một số tế bào của thận, của bào trong cái bào thai, trong cái phôi thai của người bị bệnh phát triển khác thường, nó tách ra và nó trở thành, làm thành những cái túi nhỏ và nó tiết dịch, nó tiết luôn luôn tiết dịch vào trong cái túi đó, thành ra những cái túi đó lớn lên và thành ra cái nang. Cái thuốc tồn vặt thận nó không chữa được khỏi cái bệnh thận đa nang, nhưng nó cản trở cái sự tiến triển của bệnh, nó tác động trên cái cơ chế gây bệnh của cái thận đa nang, nó hạn chế, giảm bớt cái việc tiết dịch vào trong cái nang, do đó làm cho cái nang nó chậm phát triển, nó chậm lớn lên, và do đó cản trở, ngăn cản, làm chậm lại cái sự tiến triển của bệnh. Thì đó là cái cơ chế tác dụng, cơ chế hoạt động của cái thuốc tồn vặt thận. Đó là một tin mừng, nó là một tiến bộ của y khoa, vì ngày nay cái khoa sinh học phát triển, chúng ta có thêm những thuốc mới có hiệu quả hơn trước. Thành ra tồn vặt thận không có chữa khỏi bệnh, nhưng mà giúp làm chậm sự phát triển của cái bệnh thận đa nang. Theo nghiên cứu thì nó có chứng minh điều đó, có những con số dữ liệu cho thấy là dùng thuốc thì làm cho cái thể tích của các cái nang nó chậm lớn lên, và do đó làm chậm cái sự tiến triển của bệnh thận. Bởi vì bệnh thận một khi đã bắt đầu thì sẽ mỗi ngày một nhiều hơn chứ không bớt đi. Mà khác là nếu cái nang nó cứ tiếp tục lớn lên thì nó lại càng gây hại nhiều hơn. Do đó cái ý kiến dùng một chất để cản trở cái sự tiết dịch vào trong các nang là một ý kiến tốt. Có người có thể là lạc quan ước tính rằng những người dùng thận đa nang sau một thời gian thì người ta ước tính rằng là dùng thuốc này có thể làm chậm sự tiến triển của bệnh thận đa nang đến suy thận, đến lúc phải lọc thận nhân tạo, nghĩa là làm chậm sự tiến triển của bệnh được 6 cho đến 9 năm. Nếu mà làm cho cái khả năng phải chạy thận nhân tạo chậm lại được 6 hay là 9 năm thì là một thời gian rất rất là đáng kể đối với một người có suy thận, thì đó là ước tính mà thôi. Tuy nhiên thì nó mở ra một cái triển vọng, nó cho hy vọng là chúng ta có một cái thuốc có hiệu quả. Tuy nhiên nó không tuyệt đối. Thì thuốc có nhiều tác dụng tốt. Tất nhiên là khi ta can thiệp vào một cái sự hoạt động của tế bào, tác động trên những cái chất điện giải đến những cơ chế hoạt động của tế bào, thì tất nhiên là sẽ có chờ đợi phải có một cái tác dụng phụ nào đó. Thì những người dùng thuốc này có ngoài cái tác dụng tốt, có thể là đi tiểu nhiều hơn, có thể là có vài người nào đó thấy nhức đầu, đau ngực, có thể là tăng cái chất gọi là acid uric ở trong máu, làm cho họ có thể bị đau cái bệnh gọi là thống phong hay là bệnh gút. Nhưng mà cái tác dụng phụ đáng kể là xảy ra ở gan. Một số người cái men gan của họ tăng lên cao gấp 2,5 lần gan bình thường. Nên đó là một điều quan tâm, bởi vì gan là một bộ phận quan trọng. Nhưng mà cái số người mà có cái men gan tăng lên này do dùng thuốc, tuy vậy không nhiều lắm, và cái men gan có thể trở lại bình thường nếu người đó ngừng dùng thuốc. Không nhiều lắm nghĩa là cái nghiên cứu cho thấy là trong 200 người dùng cái thuốc này tồn tạp tăng thì có một người có cái men gan tăng. Một trong 200 thì không phải là một con số lớn. Tuy nhiên trong mọi việc thì chúng ta làm đều có cái lợi và cũng có cái tác dụng phụ. Vì dựa trên cái nghiên cứu mà cho cái kết quả tích cực như vậy, cho nên là cơ quan quản trị thuốc và thực phẩm có cho phép được dùng thuốc này, nhưng mà với điều kiện là dùng trong một cái chương trình hạn chế chỉ dành cho những người có nguy cơ bị bệnh tiến triển nhanh. Một phương pháp để đo lường cái sự tiến triển của thận đa nang là chụp CT, và cụ thể là MRI như là bà Thủ đã được làm. Bác sĩ đã làm cái đó, làm cái xét nghiệm đó để trong nhiều mục đích. Một là chẩn đoán cái sạn ở trong các nang của bệnh nhân. Hai là MRI loại trừ cái khả năng lỡ chẳng may người đó bị bệnh thận đa nang nhưng lại có một cái bệnh ung thư thận. Và điều thứ ba là MRI là cái phương pháp tốt để đo cái thể tích của thận, đo cái khối lượng của thận. Bởi vì thận nó đang lớn và nó càng lớn lên nhanh thì càng cho thấy là càng có cái nhu cầu lên dùng thuốc để cản trở sự lớn lên của những cái nang. Thì MRI được làm trong mục đích đó. Người ta khuyên là không nên dùng cái tồn tại tăng này cho những người đã suy thận nhiều, như là cái lọc cầu thận của họ dưới 25 phân khối trong một phút. Khuyên là không nên dùng cho những người dưới 18 tuổi. Tất nhiên là cũng khuyên là không nên dùng cho những người trên 55 tuổi. Nói chung thì ý kiến nhiều người cho rằng đối với những người dưới 55 tuổi mà có suy thận giai đoạn 3, dù là có hay không, đo cái thể tích của thận có thể được điều trị bằng tồn vạp tăng. Thành ra bà Thụ có thể là trong cái nhóm này chẳng. Theo ý tôi thì chúng tôi đưa ra những cái thông tin trên có mục đích là để ông Thụ tham khảo, để có thể dùng làm tài liệu mà để bàn trao đổi với bác sĩ điều trị của bà, để xem xét về việc khả năng dùng cái thuốc tồn đáp tăng để ngăn cản, làm chậm lại sự tiến triển của bệnh thận đa nang. Và chúng tôi tự nhiên không có ý kiến là làm chẩn đoán hay điều trị thay cho bệnh bác sĩ điều trị, và đó là và chỉ muốn cung cấp những cái tài liệu để ông có thể tham khảo để dùng trong việc trao đổi bàn bạc với bác sĩ điều trị của bà để chữa cho bà trong cái việc trong cái tình trạng thận đa nang của bà.
Vâng, cảm ơn bác sĩ hôm nay đã trả lời thính giả Thù Nguyễn về vấn đề suy thận, thận đa nang. Trong cái câu hỏi của thính giả Thù Nguyễn đó thì có đề cập đến cái việc là phải chạy thận. Thì rất tiếc là chương trình hỏi đáp y học của chúng ta hôm nay thì nó hết giờ rồi. Thì mong rằng là trong một cái dịp tới đề nghị bác sĩ nói về chạy thận là gì, giải thích về chạy thận như trong cái câu hỏi của thính giả Thù Nguyễn có hỏi.
Vâng, chúng tôi sẽ đề cập đến điều đó trong một cái buổi phát thanh sau.
Cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
Dạ, cảm ơn anh Tấn Trương và kính chào quý vị thính giả.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ ba, ngày 12 tháng 2 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.